tám la mã, Vajra hay trói buộc. Một thời vua sĩ Vajragupta và Thế Tôn trú ở Varanasi, Bà La Nại tại Isipatana, chỗ vườn nai. Rồi vua sĩ Vajragupta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vua sĩ Vajragupta bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, thế giới có phải là thường còn? Này Vajra, ta không có trả lời thế giới là thường còn. Vậy thưa tôn giả Gotama, thế giới là vô thường. Này Vajra, ta cũng không trả lời thế giới là vô thường. Thưa tôn giả Gotama, có phải thế giới là hữu biên? Này Vajra, ta không trả lời thế giới là hữu biên. Vậy thưa tôn giả Gotama, thế giới là vô biên? Này Vajra, ta cũng không trả lời thế giới là vô biên. Thưa tôn giả Gotama, có phải sinh mạng và thân thể là một? Này Vajra, ta không trả lời sinh mạng và thân thể là một. Thưa tôn giả Gotama, vậy sinh mạng và thân thể là khác? Này Vajra, ta cũng không trả lời sinh mạng và thân thể là khác. Này Vajra, ta cũng không trả lời sinh mạng và thân thể là khác. Thưa tôn giả Gotama, có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết? Này Vajra, ta không trả lời Như Lai có tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Gotama, vậy Như Lai không có tồn tại sau khi chết? Này Vajra, ta cũng không trả lời Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Gotama, vậy Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết? Này Vajra, ta cũng không trả lời Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Gotama, vậy Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? Này Vajra, ta cũng không trả lời Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, các vị du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như thế này, thời trả lời như vậy: thế giới là thường còn, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Do nhân gì, do duyên gì, thưa tôn giả Gotama, khi tôn giả Gotama được hỏi như vậy lại không trả lời thế giới là thường còn, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? Này Vajra, các du sĩ ngoại đạo quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Họ quán thọ như là tự ngã, quán tưởng, quán các hành, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do vậy, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy liền trả lời như vậy: thế giới là thường còn, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Như Lai, này Vajra, là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Quán sắc không phải là tự ngã, hay tự ngã không phải có sắc, hay sắc không ở trong tự ngã, hay tự ngã không ở trong sắc. Như Lai quán thọ không phải tự ngã, quán tưởng, quán các hành, quán thức không phải là tự ngã, hay tự ngã không phải có thức, hay thức không ở trong tự ngã, hay tự ngã không ở trong thức. Do vậy, Như Lai khi được hỏi như vậy lại không trả lời như vậy: thế giới là thường còn, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Rồi du sĩ ngoại đạo Vajragupta từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến tôn giả Mahamoggallana. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Mahamoggallana những lời chào đón hỏi thăm. sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vua sĩ Vajragupta nói với tôn giả Mahamoggallana: "Thưa tôn giả Moggallana, có phải thế giới là thường còn?" Này Vajra, Thế Tôn không trả lời: "Thế giới là thường còn." "Vậy thưa tôn giả Moggallana, thế giới là vô thường." Này Vajra, Thế Tôn cũng không trả lời: "Thế giới là vô thường." "Thưa tôn giả Moggallana, có phải thế giới là hữu biên?" Này Vajra, Thế Tôn không trả lời: "Thế giới là hữu biên." "Vậy thưa tôn giả Moggallana, thế giới là vô biên." Này Vajra, Thế Tôn cũng không trả lời: "Thế giới là vô biên." "Thưa tôn giả Moggallana, có phải sinh mạng và thân thể là một?" Này Vajra, Thế Tôn không trả lời: "Sinh mạng và thân thể là một." "Thưa tôn giả Moggallana, vậy sinh mạng và thân thể là khác?" Này Vajra, Thế Tôn cũng không trả lời: "Sinh mạng và thân thể là khác." "Thưa tôn giả Moggallana, có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết?" Này Vajra, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai có tồn tại sau khi chết." "Thưa tôn giả Moggallana, vậy Như Lai không có tồn tại sau khi chết?" Này Vajra, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai không có tồn tại sau khi chết." "Thưa tôn giả Moggallana, vậy Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết?" Này Vajra, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết." "Thưa tôn giả Moggallana, có phải Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết?" Này Vajra, Thế Tôn không có trả lời: "Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết." "Thưa tôn giả Moggallana, do nhân gì, do duyên gì, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy liền trả lời như vậy: thế giới là thường còn, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Do nhân gì, do duyên gì, thưa tôn giả Moggallana, Sa môn Gotama khi được hỏi như vậy lại không trả lời như vậy: thế giới là thường còn, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Này Vajra, các du sĩ ngoại đạo quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Họ quán thọ, quán tưởng, quán các hành, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do vậy, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, liền trả lời như vậy: thế giới là thường còn, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Còn Như Lai, này Vajra, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, quán sắc không phải là tự ngã, hay tự ngã không phải có sắc, quán sắc không ở trong tự ngã, hay tự ngã không ở trong sắc. Như Lai quán thọ, quán tưởng, quán các hành, quán thức không phải là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do vậy, Như Lai khi được hỏi như vậy không có trả lời như vậy: thế giới là thường còn, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Moggallana. Vì rằng giữa đạo sư và nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. Thưa tôn giả Moggallana, nay tôi đi đến Sa môn Gotama. Sau khi đến, tôi hỏi về ý nghĩa này. Sa môn Gotama với những câu văn, với những lời văn đã trả lời về ý nghĩa này giống như tôn giả Moggallana. Thật vi diệu thay, tôn giả Moggallana, thật hy hữu thay tôn giả Moggallana, vì rằng giữa đạo sư và nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. Chính La Mã, Luận Nghị Đường, Kutuhalasala. Một thời, du sĩ Vachakota và Thế Tôn trú ở Varanasi tại Isipatana ở vườn Nai. Rồi du sĩ Vachakota đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Vachakota thưa với Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, những ngày về trước nữa, rất nhiều sa môn, bà la môn là du sĩ ngoại đạo ngồi tụ tập, tụ hội tại Luận Nghị Đường, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Vị Purana Kassapa này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Khi nói về một đệ tử từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: Vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng nhân đã đạt địa vị tối thắng, khi vị này từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: Vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Makali Gosala, Digantha Nataputta, Saraya Pilathiputta, Pakuta Kakayana. Vị Ajita Kesakambala này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Khi nói về một đệ tử từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: Vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng nhân đã đạt địa vị tối thắng, khi vị này từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: Vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Còn Sa môn Gotama này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Khi nói về một đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, Sa môn Gotama nói sanh xứ của vị ấy như sau: Vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Nếu đệ tử là bậc thượng nhân, tối thắng nhân đã đạt địa vị tối thượng, khi vị này từ trần, mệnh chung, Sa môn Gotama không có trả lời: Vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Nhưng ngài nói về vị ấy như sau: Vị ấy đã chặt đứt ái, đã phá hủy các kiết vượt, nhờ chơn chánh thấy rõ kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. Thưa tôn giả Gotama, con có khởi lên phân vân và nghi ngờ như sau: Như thế nào cần phải thấu hiểu pháp của Sa môn Gotama? Này Vacha, thôi vừa rồi sự phân vân của ông, thôi vừa rồi sự nghi ngờ của ông. Chính do trên điểm ông phân vân mà nghi ngờ được khởi lên. Ta tuyên bố sự sanh khởi, này Vacha, đối với những ai có chấp thủ, không phải đối với ai không có chấp thủ. Ví như, này Vacha, một ngọn lửa cháy đỏ khi nào có nhiên liệu? Sa Upayana, không phải không có nhiên liệu. Cũng vậy, này Vacha, ta tuyên bố về sanh khởi đối với người có chấp thủ, sanh y, không phải với người không có chấp thủ. Thưa tôn giả Gotama, trong khi có gió thổi ngọn lửa đi thật xa, thời tôn giả Gotama tuyên bố cái gì làm nhiên liệu cho ngọn lửa này? Này Vacha, trong khi có gió thổi ngọn lửa đi thật xa, thời ta nói chính gió là nhiên liệu. Trong khi ấy, này Vacha, chính gió là nhiên liệu, Upadana. Thưa tôn giả Gotama, trong khi một loại hữu tình quăng bỏ thân này để sanh vào một thân khác, thời tôn giả Gotama tuyên bố cái gì làm nhiên liệu cho thân này? Này Vacha, trong khi một loài hữu tình quăng bỏ thân này và sanh vào một thân khác, này Vacha, ta tuyên bố rằng trong khi ấy chính ái Tanha là nhiên liệu Upadanam. 15. Ananda, hay sự có mặt của ngã. Một thời, du sĩ Vajragupta và Thế Tôn trú ở Varanasi, Ba La Nại, tại Isipatana, chỗ vườn nai. Rồi du sĩ Vajragupta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Vajragupta thưa với Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, có tự ngã không? Khi được hỏi vậy, Thế Tôn im lặng. Thưa tôn giả Gotama, có tự ngã không? Lần thứ hai, tôn giả Gotama giữ im lặng. Rồi du sĩ Vajragupta từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Ananda, sau khi du sĩ Vajragupta ra đi không bao lâu, liền bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời câu hỏi của du sĩ Vajragupta? Này Ananda, nếu được hỏi có tự ngã không, và ta trả lời cho du sĩ Vajragupta là có tự ngã, như vậy, này Ananda, thuộc về phái các sa môn Bà La Môn chấp thường kiến. Và này Ananda, nếu được hỏi có phải không có tự ngã, và ta trả lời cho du sĩ Vajragupta là không có tự ngã, như vậy, này Ananda, là thuộc về phái các sa môn Bà La Môn chấp đoạn kiến. Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi có tự ngã không, và ta trả lời cho du sĩ Vajragupta là có tự ngã, như vậy câu trả lời của ta có phù hợp với trí khởi lên rằng tất cả các pháp là vô ngã? Thưa không, bạch Thế Tôn. Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi có phải không có tự ngã, và ta trả lời cho du sĩ Vajragupta là không có tự ngã, như vậy, này Ananda, lại làm cho du sĩ Vajragupta càng ngơ ngác bối rối hơn nữa. Trước đây ta có tự ngã, nay không có tự ngã nữa. 11. La Mã Sabiya. Một thời, tôn giả Sabiya Kakana trú ở Natika, tại ngôi nhà bằng gạch. Rồi du sĩ Vajragupta đi đến tôn giả Sabiya Kakana. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sabiya Kakana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Vajragupta nói với tôn giả Sabiya Kakana như sau: Thưa tôn giả Kakana, có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết? Này Vacha, Thế Tôn không trả lời Như Lai có tồn tại sau khi chết. Thế là thưa tôn giả Kakana, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Này Vacha, Thế Tôn cũng không trả lời Như Lai không tồn tại sau khi chết. Thế là thưa tôn giả Kakana, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Này Vacha, Thế Tôn cũng không trả lời Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thế là thưa tôn giả Kakana, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Này Vacha, Thế Tôn cũng không trả lời Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Kakana, vì sao khi được hỏi Như Lai có tồn tại sau khi chết, tôn giả lại nói: Này Vacha, Thế Tôn không có trả lời Như Lai có tồn tại sau khi chết. Thưa Tôn giả Kakana, vì sao khi được hỏi Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Tôn giả lại nói: Này Vacha, Thế Tôn không trả lời Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Thưa Tôn giả Kakana, vì sao khi được hỏi Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, Tôn giả lại nói: Này Vacha, Thế Tôn không trả lời Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Thưa Tôn giả Kakana, vì sao khi được hỏi Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, Tôn giả lại nói: Này Vacha, Thế Tôn cũng không trả lời Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa Tôn giả Kakana, do nhân gì, do duyên gì, Sa môn Gotama lại không trả lời về vấn đề ấy? Này Vacha, do nhân gì, do duyên gì mà trình bày người ấy là có sắc hay không có sắc, có tưởng hay không có tưởng, không có tưởng hay không không có tưởng? Thì khi nhân ấy, duyên ấy được đoạn diệt, không có dư tàn, một cách toàn diện, một cách hoàn toàn, khi ấy lấy cái gì để trình bày người ấy là có sắc hay không có sắc, có tưởng hay không có tưởng, không có tưởng hay không không có tưởng? Này Tôn giả Kakana, Tôn giả xuất gia đã bao lâu? Thưa hiền giả, không lâu, chỉ có 3 năm. Hãy xem, với thời gian ngắn như vậy, lại được thấy nhiều như vậy, còn nói gì đến các vấn đề vi diệu? Hết tập 4.